Còn mình nó chúng sanh thì một ngày nghỉ, tức là biết thọ thập hạnh, một ngày nói, 10 ngày lạnh. Mà một ngày nắng, 10 ngày lạnh thì đâu có trồng cái cây gì được. Quý vị coi này, một ngày nóng, 10 ngày lạnh, mình trồng một cái hạt gì, một cái cây gì không, nó không có sinh trưởng được. Thì bây giờ mình phải luôn luôn điều hòa để mà để cho cái hạt giống của mình nó tăng trưởng, hạt giống bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ. Thế nên biết rằng trí tuệ rốt ráo này, bây giờ nói tới này, là đại phần chú, là một cái chú đại thần tâm. Cái trí tuệ này là một giống như một cái thần chú đại thần tâm. Muốn cái gì cũng được. Đây là phải nói chú, bởi vì người đời người ta cái thời mà Đức Phật nói Kinh Bát Nhã thì cũng tạm về chú đó. Chú là mật chú. Những cái gì giải nghĩa không được, những cái gì giải thích không được, những cái gì mà chỉ không được thì nó nằm ở trong mật chú. Thì cái trí tuệ rốt ráo này chính nó là đại thần chú, chính nó là đại minh chú. Một cái sức, một cái công năng sáng suốt vĩ đại, là một cái vô thượng chú, là một cái thần chú. Không có cái thần chú nào mà cao hơn nữa. Là vô đẳng đẳng chú, tức là cái thần chú vô đẳng đẳng, tức như là không có một cái gì mà so sánh được, không có một cái gì mà để mà để mà so sánh nó ngang hàng được. Cao quá đi, hay trừ tất cả khổ đó quý vị, nó nhớ là hay trừ tất cả những sự khổ. Chúng ta hiện cái khổ mà thường xuyên là khổ gì? Khổ khổ nè, loại khổ nè, thành khổ nè, thấy không? Rồi thành khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè, gì nữa? Cậu gì không được khổ nè. Tự mà thương mến rồi đi chia lìa khổ nè. Có gì nữa? Ghét người ta rồi gặp lại với nhau khổ nè. Gây lộn rồi gặp lại khổ nè. Ở trong nhà mà gặp gây lộn gặp lại có chịu không nổi. Ngủ ấm chi thành khổ. Trong con người mình năm ấm năm quẩn, tôi nói hồi nãy đó, mà để nó mà cứ hình thành á, cái khổ này cái khổ vô bờ rồi. Những cái khổ trước nó thuộc về khổ biệt, biệt riêng 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 riêng. Cái khổ chót này là cái khổ tổng, tức là ngũ ấm chi thành. Ngũ ấm chi thành khổ nghĩa là sắc ấm nó quá thường thành. Cho nên người đời dễ hiểu lắm. Những người mà lên cái ưu tâm cái là cỡ 180-200 kg, quý vị thấy khổ không? Nó nổ cái di chuyển thân thể cũng khổ rồi đó. Độ ấm sắc ấm, độ thọ ấm, ăn nói gì cũng lãnh thọ, ăn nói gì cũng lãnh thọ. Ta nói rằng ngủ không được, ăn không được, khổ lắm. Ta kêu là độ ấm chi hạnh. Thì đó có, nếu mà khi mà chúng ta học được, hành được Bát Nhã này thì hay trừ tất cả các cái khổ. Hay trừ bằng cách nào? Đây thưa quý vị, thí dụ như bây giờ nói cái khổ. Mình đã có cái thân này là cái thân khổ rồi. Năm qua chịu không được. Mấy bữa này tại lại thân hay không mà chịu cũng đỡ thấy không? Nhưng người con Phật cứ tự như gọi nóng đi. Quảng độ ở nằm được biết. Hát nguyện qua bệnh ở trúng cái lúc nóng để chụp bước để mình thưởng thức cái nóng. Rồi sẽ thương Đức Phật. Ngài 6 năm khổ hạnh, rồi suốt cuộc đời Ngài, Ngài không có. Đâu có như bây giờ mình mà nghĩa lâu lâu thì Ngài dụng thần thông này đi đây đi đó, dẫn thần thông giúp ít qua Tích Lan thì giúp ít đó. Chứ đâu như mình bây giờ biết nhiều lắm, nhưng mà không dám tu. Hay là muốn đi đâu được, đây muốn đi Âu Kỳ, để muốn đi Phi Châu, để muốn đi Mỹ Châu, đi suốt như vậy đó mà không là tu. Có phước này hưởng hết rồi đây nó trở lại nó quần không mới là gặp xong. Tới ngày hồi xưa một lần mà dẫn thần thông đâu phải là dễ, nhưng mà thường trú là bên Ấn Độ. Mà Ấn Độ cho nên quý vị
mà muốn mà thử cho biết là thử lửa thử vàng, cứ sang bên đó ở một mùa hè đi, 3-4 tháng thôi, giờ cái chùa mới không tôi biết. Nhưng mà cái chùa mà thiên hạ cúng cho tôi đó là cái chùa đó nó nằm gần nơi ban, nó cũng ít nóng mà cái xuống cái miệt mà hầu trước tôi ở 13 năm mà cái thứ mà ở cái kêu là Bihar đó, tiểu bang Bihar nó nằm trung ấm đó. Và đó là biết nó nói rằng lửa mà nó giống như lửa táp luôn, ngồi trên xe nó mới dám mở cửa mà làm sao nó ra, cái gió mà nó tạt vô đó chịu không nổi. Bây giờ nó không hết đau, muốn như vậy là phải qua bệnh thì mới biết được. Chúng tôi cũng ráng gan lắm nữa là 13 cái trận đó. Nhưng bây giờ thì không đến nào, giờ thoát ở cũng được. Nếu mà không có sứ mệnh hoàn truyền thì chúng tôi thấy thích ở bên đó hơn là bên đây. Bởi vì lạnh thì cũng lạnh dữ vậy, chứ biết đâu à. Bởi vì nó không có, chưa ở mìa, ở hiện bây giờ thì ở mấy cái nơi thành phố lớn thì có sự có xung pha, nhưng mà ở trong quê đâu có, người ta chịu cũng đó. Thì khổ khổ là gì? Cái thân mình đã khổ rồi, lạnh quá cũng khổ, nóng quá cũng khổ, đói quá cũng khổ, mà no quá cũng khổ, cái kiểu đó đó thì mình coi nó tự nhiên tự. Hành khổ là lúc nào nó cũng thiên lưu biến chuyển, nó làm cho mình tâm hồn nó không có định tĩnh gì, là khổ cái gì nữa. Hoại khổ là bất cứ một vật gì mình mua, mình sắm, mình mới đó, rồi nó đi tới cái ngày nó hoại gì là mình thấy rất khổ. Thì bây giờ tập lại, mình làm sao mình phải tập lại là khi nó đến, nếu đủ duyên thì chúng ta cần cái đó để làm cái gì. Tôi đơn cử thí dụ bây giờ mình cầm chiếc xe để di chuyển thì cái đó nên dùng cái tâm linh để di chuyển thôi. Chứ đừng có cứ ra xăm soi chiếc xe, xe cũng ra soi, chiều cũng ra coi, nó cũng mệt lắm thấy không. Mà lỡ mà nó cấp gì một chút là ăn không được, ngủ không được, nó mốt một cái là chịu không nổi. Thì cái chuyện đó nó có gì đâu, cái chuyện thường thấy không. Đó, khổ hoại khổ hành khổ, hay là sanh lão bệnh tử cái gì, chúng ta chấp nhận, chúng ta biết là Phật dạy. Bây giờ cũng cả cái than trần cách đất mà làm gì. Những cái gì ngày hôm nay chúng ta đang sống đây, nó đều do cái nhân đời trước đã gây. Hoặc chúng ta có những cái ngày vui thích là nhân, có cái nhân vui thích đời trước. Có những ngày chúng ta phải khổ lụy. Đối với ngoài đời mà cái khổ lụy như vậy đó, họ dám tự tử à, họ dám quyên sinh á. Nhưng mà chúng ta hiểu đạo rồi, có gì đâu, chuyện nó phải như vậy. Mà cái thứ này nếu mà chúng ta không chịu sớm á, mà để còn tránh á, mà để lâu tháng lâu năm nữa thì nó sanh lợi. Thay vì ví dụ như năm nay nè, cái chuyện nó đến khổ với mình, cái chuyện nó ra gì hết á, mà rồi thôi năm sau người nó ốp, nó chửi, nó mắng mình, nghĩ không ra gì hết, chịu đựng đi đến rồi, không thấy nó lợi. Nó là sang năm nữa, nó nhiều nữa, chứ không phải nhiều đó đâu. Nói thông thường là như vậy đó, mà đó cũng là chân lý chứ không phải. Tại sao những người khác họ không chịu? Không chịu cái mắt cái chữ đó, cái chữ chữ thương. Mà học đạo giải thoát thì chính nhờ cái đó đó, để tâm hồn mình mới yên trong cái khổ. Hay trừ tất cả khổ, chân thật không giả dối. Những cái gì chân thật là không bao giờ giả dối. Biết rằng cái tâm mình là chân thật là không giả dối. Tất cả những cái gì xung quanh mình nó là giả dối, là vì nó vọng tưởng, vọng tưởng lâu đời lâu kiếp nó đúc kết, cho nên cái tâm phải chịu, cho nên tạo nghiệp. Thấy không? Tạo nghiệp thì cái vọng tạo, cái ác tạo, nhưng mà cuối cùng đúc kết thành cái tâm phải chịu ảnh hưởng đến tâm, nó cứ lẫn quẩn. Bây giờ chúng ta biết đi một đường thôi, cũng được sáng cái đi một đường thôi, dầu nó chậm nhưng mà phải đi. Cho nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nguyên chữ Phạn là Ga Tê Ga Tê, Ba Ra Ga Tê, Barasangate Bodhisattva. Nguyên chữ Phạn nó như vậy đó. Có nghĩa là cuối cùng rồi, giải thích 200 mấy chục chữ này rồi, thì cuối cùng cho chúng ta một cái bài chú là hãy coi như là hãy mạnh dạn tiến lên, hãy mạnh dạn tiến lên, chúng ta cố gắng để mà tiến lên tới cùng, để tới được cái bờ giác, tức là bờ sáng, bồ đề, tức là giác, mà giác tức là giác ngộ, là sáng suốt cái gì nữa. Đó. Bây giờ tới cái phần chú giải, dĩ nhiên là giải thêm để cho quý vị ý thức thêm. Quán tự tại là thế nào? Ở trên chánh văn mà nói cái chữ quán tự tại Bồ Tát hành tham bát nhã ba la mật đa thời. Quán tự tại tiếng Phạn kêu là Avalokiteshvara. Avalokiteshvara tức là biến hóa từ tâm. Cái nghĩa của cái chữ đó là biến hóa từ tâm. Biến hóa từ tâm nghĩa là như thế nào? Cái nghĩa như thế này nè. Cũng cái tâm này, ngày hôm qua các, ngày hôm nay chúng ta nghe được chút ít đạo lý, chúng ta đọc được cái đoạn kinh điển, hoặc là chúng ta nghe những cái người bạn giải thích được cái lý nhịn màu, thấy không? Tâm chúng ta thay đổi, cái vọng nó bớt đi, nó thay đổi lại, nó trở về lại với những cái gì mà sáng suốt hơn. Cho nên gọi là biến hóa từ tâm. Thì thưa quý vị, tất cả những cái gì trên cuộc đời này không có ai định đoạt bằng mình định đoạt. Đi lên đi xuống, cho nên tất cả những cái gì cuộc đời mình phải do mình định đoạt. Hiện tại tương lai, sở dĩ mình chưa định đoạt được vì cái đời nó quái quăng quá đi, cho nên mình mới học đạo. Mình nhờ cái lời Phật dạy, nương theo đó để. Nhưng mình nương theo đó không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình phải theo hết đâu. Mình phải nghĩ lại. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật nói Phật pháp bất định pháp. Cái giáo pháp của Phật không có cái gì nhất định hết, tùy duyên mà giảng giải. Cũng như thuốc không có cái gì nhất định hết, tùy theo bệnh mà cho. Thì cái về giáo lý của Đức Phật cũng vậy nữa, là bởi vì tùy theo cái tâm bệnh của chúng sanh, cho nên Ngài mới nói ra thôi đủ thứ, đủ thời, đủ pháp hết. Nhưng mà sự thật ra đâu có phải cái pháp này để đối trị với cái bệnh tâm bệnh này được đâu. Cái tâm bệnh nào đó cái pháp dược này. Sở dĩ mình học nhiều á, mình nghe nhiều rồi để mình về mình kinh nghiệm lại, mình bị cái bệnh đó. Cái bệnh mình ưa ngã mạn cống cao lắm. Từ nhỏ tới giờ quen rồi, cái gì mình cũng cho mình là số một hết, không bao giờ phục thiện. Đức Phật nói thứ đó là tương tốt đâu, kêu là mạn. Tham sân si mạn, mạn là ngã mạn. Bây giờ mình học đạo bớt, bỏ. Từ cái bớt đi tới cái bỏ. Đó là nhờ kêu là biến hóa từ tâm. Là cái chỗ đó đó. Thông suốt quán sát đặng, thông suốt quán sát tự đặng, nghĩa là mình thông suốt đó, tự mình được. Chứ còn đó, cho nên quý vị thấy đạo Phật như là luôn luôn là nhắc chúng ta, nhất là cái lý tác nhà, không cho người đời ỷ lại. Phật không bao giờ cho con của Phật, đệ tử của Phật mà cứ ỷ lại theo Ngài. Bởi vì Ngài nói ỷ lại nó dở lắm. Tôi có thể cứu độ cho quý vị được, nhưng mà quý vị cứ ỷ lại thì quý vị đâu có một cái sức cao, sức quý, sức trọng của quý vị. Quý vị phải thắp đuốc lên mà đi. Thuyền sẵn đó, thuyền là kinh điển. Quý vị phải nhảy lên chiếc thuyền để được chèo chống qua biển khổ hay hơn, để mình tới bờ giác thì nó hay hơn. Bây giờ cứ ngồi để chờ người ta chống đi tính không hay ho vậy trời đất á. Cho nên phải tập đi, tập trong gặp chèo phải tập, để rồi mình qua tới bờ bên kia rồi trở lại còn để đổ cho người ta nữa. Chứ bây giờ mình không biết chống chiếc chèo rồi làm sao đổ ta. Cho nên nó ngộ đó. Theo đạo Phật nó điểm đó. Nói tới cái vấn đề cầu nguyện nhờ tha lực thì cũng cho cái người ta yếu quá đi. Cái gì người ta chưa biết làm được gì thôi, người ta phải nhờ cái diệu dụng của Phật, của Bồ Tát một chút. Được, Nhưng mà người mà đã vươn lên rồi á, thì cái chuyện cứ đừng làm phiền các ngài quá đi. Hằng hà sa số người cứ đi làm phiền, ngày nào cũng cầu với chân ngài ở tổng nghiệp quá đi. Mình phải lo chứ. Con những cái đứa mà nó ngu si quá đi thì cha mẹ phải dạy nó. Nhưng mà cái đứa học đã 2-3 cái bằng cấp rồi đó nghe, giống ít đó, bằng nghĩa là bằng trung học đại học rồi mà cứ theo ăn bám của cha mẹ nữa là sao? Phải vươn lên chứ. Thì trong đạo Phật cũng vậy. Cái mà cầu nguyện nhiều nhiều á thôi, để cho những người tâm mới, mới tâm chưa biết gì. Còn mình là người học đạo rồi là mình vươn lên, vươn lên. Trừ cái này thì được nè. Thí dụ bây giờ quý vị muốn làm cái gì đại sự để mà độ tầm chúng sanh, nhưng mà bây giờ một sức quý vị làm không nổi. Bây giờ quý vị phải nhờ cái sức của cái gì vậy, thiên liên thì được. Chứ còn hầu hết cứ nhờ cái sức thiên liên mà hỏi lại cho kỹ thì ổng xin cho ổng. Cuối cùng là ổng sợ chết, ổng xin không có gì hết tội chân á. Thành đau phiền. Nếu muốn xin là cái chuyện đại sự đó, thí dụ bây giờ nghĩ là quý vị chỉ có một mình quý vị, mà bây giờ ra coi như là lập một cái đại giảng đường, nó đòi hỏi tới 4-5 triệu bạc. Mà muốn lập giảng đường để cho có chỗ nơi người Pháp, người ngoại quốc người ta tới mình nghe Pháp, mà mình ở đời mình không có làm được một cái gì ra thế là sao? Một sức mình làm không nổi, thấy là không nổi. Mất cầm 3 cái nhang nguyện trước Bồ Tát Quan Thế Âm, làm sao cho con đủ sức và con làm sao con vận dụng con làm cho được để mà cứu thế độ nhân chung đó, nên cầu nguyện. Thấy không, cái đó cầu nguyện. Chứ con cái gì mà xây đi xây lại cũng cầm 3 nhang ngon lành vậy, cầu nguyện cho con để con đắc cử. Mà hỏi đắc cử được cái gì, đắc cử rồi cái cứ lo cho mình, không chịu lo cho ai hết. Cũng như có nhiều người cũng gan lắm, người gan lắm, cũng dám đấu diện trước các ngài đó, nói dạ cho con trúng lô tô. Có à, cũng cân số á, không có nói nhiều nhưng cân số. Thì Phật cũng dễ thương lắm, chứ Bồ Tát cũng thương kính lắm. Chà sao mà si mê tới cỡ đó thôi được rồi, nhưng mà làm sao cho được. Mà có cho rồi đi nữa thì cái nguyện không giữ đâu, còn tạo nghiệp nữa. Cái hồi mà chưa được á, nói ngon lành lắm, dạ con được cái là nửa thì con cúng chùa, còn một phần nữa thì con cho cái nhi viện, cô nhi viện giúp nhà dưỡng lão, con làm hết con chừng chút thôi. Ví dụ 1 triệu con giữ lại chừng 100,000 để chút ít thôi. Nhưng mà khi mà được rồi á, sau đó thôi, khi mà dò số mà được rồi á, về gác tay lên trán á. Ngược lại á thì 900,000 á, phải 900,000 á thì để con, còn 100,000 á để con và con cúng chùa cho con khổ nó rồi tạo. Rồi trong 900,000 đó bắt đầu mới tạo nghiệp, tạo dữ à, chạy ngõ này chạy ngõ kia chạy ngõ nọ, ai chó. Đức Quan Âm ngày cũng sáng xuống ngày cũng không trò đâu. Trừ khi nào vậy nè, quý vị nguyện như vậy đó, còn nguyện trúng cho được cái đó mà không biết đó. Con sẽ làm một cái gì để lại cho đời mà cứu dân độ thế không à, chứ con không có nghĩ tới cái bản thân con thì quả may. Nhưng mà cái cho là bởi vì cho cái ngã lên, cái ngã lên, ngã tướng lên. Bây giờ nó đó, cái cơ sở đó do tôi lập, hầu đó tôi trúng số, tôi lập mệt lắm. Vì thế cho nên cái vấn đề gieo trồng phước đức là một cái gì về Phật sự, nhất là về pháp sự đạo tràng. Người ta cần cái tấm lòng nhiều hơn, kêu là gốc gió thành bão. Dầu là 10 đồng nhưng mà 10 đồng đó cả một sự thành tâm khó tìm ra thì cái đó nó quý hơn. Còn tiền mà tiền sẵn sẵn nó đưa ra nó không quý, mà nhiều khi nó mà tạo nghiệp thêm nữa. Quý vị cứ về nghĩ là cho kỹ đi. Cho nên cái gì cũng gì chứ mà xin mà trúng lô tô để mà làm việc phước thiện, ý cả ai trúng, để ý coi. Bồ Tát tức là từ cái chữ Bodhisattva, nghĩa là giác hữu tình, là giác ngộ cho chúng sanh từng ly từng tí, dìu dắt chúng sanh đi từng bước từng bước từng bước, gọi là giác hữu tình. Nghĩa là đã giảng giải đầy đủ ở trước, cái nghĩa lý chứ, Nghĩa lý đã giảng giải trước đủ rồi, giảng nhiều quá rồi. Có nghĩa là thường giác ngộ tất cả chúng hữu tình. Các vị Bồ Tát, quý vị đều phát tâm Bồ Tát được hết, chứ không phải đợi tới một vị nào thần thông biến hóa trên hư không mà đâu. Quý vị đều làm Bồ Tát được hết. Bồ Tát nghĩa là gì? Chỉ cần nghĩ tới mình mà luôn luôn nghĩ tới người. Nghĩ tới người cái điểm nào? Nghĩ tới người làm sao cho họ thức tỉnh được, làm sao cho họ chuyển mê khai ngộ được. Cho nên người ta mới, đó là Bồ Tát. Bất cứ chiều thuận chiều nghịch gì, miễn là làm cho người ta hồi tâm hướng thiện gì vậy. Cho nên có nhiều vị Bồ Tát phải dùng cái sức oai lực, có nhiều vị Bồ Tát phải dùng cái sức hùng hổ, phải dùng cái danh từ đó để độ cho những chúng sanh can cường năng điều năng phục. Một chúng sanh họ cứng cỏi khó điều phục á, thì các ngài phải hiện ra những cái gì đặc biệt để mà đấu trị với họ. Nhớ chữ quẩn là chứa, ở trên chánh văn nó có chữ quẩn, quẩn nghĩa là chứa đó, nhóm chứa nhóm. Coi chừng mấy đứa nhỏ mà nó lấy đồ nó giục mấy con cá vậy. Sắc thọ tưởng hành thức gọi là năm quẩn, cái này đã giảng trước rồi, thấy không? Toàn kinh chú trọng một câu này đó, toàn kinh chỉ có chú trọng một câu này thôi, tức là câu sắc thọ tưởng hành thức đó. Độ tất cả khổ ách, khi mà sắc thọ tưởng hành thức mà đã thấu triệt rồi vậy, thì độ tất cả khổ ách gồm cả tự độ, độ tha mà nói, gồm cả tự độ và độ tha mà nói. Tất nhiên là khi mà mình đã nhẹ nhàng thì mình đem cái nhẹ nhàng của mình đó truyền lại cho những người khác, chưa tự độ độ tha. Xá lợi Phất từ cái chữ Sariputra, tất nhiên là tên, là cái tên người. Thì Putra tức là tử đó, tử là con đó, nếu mà tử thì chết không nhỉ. Sari tức là Xá Lợi, là con của bà Sari. Thân mẫu của ngài tên là Sari, tên là tên người. Nhân sắc mà có thọ, bởi vì có cái sắc chất này nè, rồi vẫn động có thọ. Nếu không có cái sắc thân này thì đâu có thọ. Nhân thọ mà có tưởng, quý vị nói nhân thọ mà có tưởng, nhân tưởng mà có hành, hành mà không được, thì hiểu biết cùng tâm tính khó quên. Năm thứ này nó nương tựa cùng nhau, nó đi cùng nhau, nó liên quan mật thiết với nhau. Giảng ra thì giảng từng anh, chứ sự sắc thọ tưởng hành thức nó liền với nhau. Có sắc mới có thọ, có thọ mới có tưởng, có tưởng mới cái hành mới có tưởng, nó liền với nhau. Năm mà một, một mà năm. Chia ra muốn giảng để biết từng cái hành tướng của anh đó, vậy cho sự thật mới là một. Các pháp tướng không là thế nào? Các pháp là sự vật, nó cái tướng không người ta thấy có hết rồi đây, mà cái tướng không đó là như thế nào? Tức là cái chân tánh có, tức là chân tính có mà chẳng có, không nhưng chẳng không. Cái này có nè. Tất nhiên là như thế nào? Mỗi cái đặc tính của cái sự vật mình thấy có nó, nhưng mà sự thật hiển nhiên cái người mà có trí tuệ là biết nó không. Không nhưng mà chẳng không, không nhưng mà có. Người ta nói thí dụ như bây giờ những cái năng lực của điện mình đâu có thấy được, thấy không? Nhưng mà sức mạnh vô cùng. Tâm linh của mình đâu có thấy được, nhưng mà sức mạnh vô cùng. Không mà có. Ấy là tướng không của các pháp. Cái tướng không của các pháp là như vậy đó. Cho nên quý vị nên nhớ, bây giờ tóm lại cái chỗ này, không có tóm lại quý vị sợ khó. Tất cả núi sông đất liền, cỏ cây nhân vật, những cái gì mà quý vị thấy đây á, thì nó tùy thời mà có, tùy duyên mà có tùy duyên mà dẹp, tùy thận mà dẹp. Nó đâu có trường tồn. Rồi, còn cái gì mới trường tồn? Tồn cái bản tính hiểu biết của chúng ta đó, cái đó mới trường tồn. Nó chỉ là theo thời gian không gian mà thay đổi ở nơi cái dòng sinh mạng thôi. Thí dụ như bây giờ đây, cái dòng sinh mạng chúng ta sống lên cái cõi đời này nó 80 năm, rồi cho cái thượng thọ nó vậy đi, 80 năm. Thì cái 80 năm á, như tôi hồi nãy đã có giảng cho quý vị rồi, cái 80 năm này thì nó liên quan với những cái thời gian trước, rồi nó tiếp nối với cái thời gian sau. Nó kêu là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, à chỗ đó đó. Cho nên đó là cái tướng không của các pháp, mình không có thấy được, trừ khi nào mình nghiệm xét tu tập có một chút trí tuệ. Có một chút trí tuệ rồi, từ một chút trí tuệ quý vị phân hiểu hết, chừng đó mới thiệt. Bây giờ quý vị mới nghe chưa, nghe thì cũng biết là nào thì nó chắc Phật nó đúng rồi, không đến nỗi vậy. Tôi tin là quý vị ngồi ở đây đều là các tâm hồn con nhà Phật hết, thì quý vị thì, nhưng mà chưa nhận chân đâu. Cái nhận chân á, là khi nào quý vị phải tự động để mà quán chiếu, quán chiếu bát nhã đó. Tôi nói đó, văn tự ngày hôm nay nghe giảng là văn tự bát nhã, quý vị phải nhờ chịu khó quán chiếu mỗi ngày một lần, hai lần, ba lần, tùy tùy thì giờ quý vị. Hoặc là đi trên xe mình cũng quán chiếu, hoặc là ngồi ăn cũng quán chiếu. Nhớ cái đó là cái pháp môn tu rất dễ dàng. Rồi á, đừng thèm nghĩ chuyện khác, mà nghĩ những cái chuyện gì mình phải kêu là phải nhìn ngay cái sắc thọ tưởng hành thức của nó, tức là các pháp là như thế nào thế nào đó. Thì có một ngày nào, một giờ phút nào, quý vị sẽ có một cái sự triệt ngộ. Triệt ngộ là hoàn toàn ngộ. Còn bây giờ đây mình nghĩ như thế, tâm hồn quý vị sẽ nhẹ lần. Mà hãy tâm hồn nhẹ lần à, thì thể xác nó theo đó nó nhẹ lần. Nên nhớ nha. Thí dụ như ngày trước chúng ta chưa nhận được sắc thọ tưởng hành thức của ta là thế nào, bây giờ mình ngồi mà mình phải nghiệm. Thế đừng để nghe, nghe đây mới có nghe để nhờ cái phương tiện để mình nghiệm thôi. Chính mình phải nghiệm. Đồ người ta đưa cho mình đó, nhưng mà chính mình phải ăn. Thấy không? Bánh trai đủ thứ hết người ta đưa đó, nhưng mà sự thật mình phải ăn. Không thể nào cứ đưa ra mà cũng nhận trơn. Ngồi thứ này nè, ngon lắm nè, thứ này nghĩa là ăn nó giòn mà nó thơm, mà thấy cái mùi nó ngon, không chịu ăn. Thì cũng là giả, không có được. Cho nên phải nghĩ chính chỗ đó. Và tu, tu là cái chỗ đó đó. Tu là sửa. Đó. Chơn tánh nhiều kiếp không hư hoại. Cái chơn tánh của chúng ta như tôi nói đó, nhiều kiếp không bao giờ hư hoại. Cái điển lực không bao giờ hư hoại. Cái sức điển á, cái năng lực của điển á, bóng đèn nó hư hoại, máy móc nó hư hoại, tất cả máy bay, máy tàu lặn gì nó hư hoại, nhưng mà cái điển không bao giờ hư hoại. Phải đủ duyên là nó đến, phải thiếu duyên là nó ẩn. Nó như vậy thôi. Cho nên nó không sinh không diệt. Cái chân tánh nó đâu có sanh cái diệt. Cho nên bữa trước tôi nói cái thí dụ đó. Thí dụ nó bây giờ cái gì cũng cho là giả hết, à, sắc cũng giả, thọ cũng giả, tưởng cũng giả, hành cũng giả, thức cũng giả, cái gì cũng giả hết rồi, cái gì thiệt? Tức là nó cái tâm thiệt, nhưng mà cũng nói rồi phải cho ta cái thí dụ để. Cho nên bữa trước tôi thí dụ vô quý vị đó. Bây giờ đó, bây giờ đến một cái nhà người nào, bạn bè đến đông lắm, 9-10 người ngồi trên bàn, thấy xe người nào cũng ăn mặc tử tế, người nào cũng có vẻ thông minh ngon, không biết người nào chủ người nào khách mới tới mà. À, rồi bây giờ cứ giới thiệu hết đi. A này là từ Canada qua nè, B này từ bên Los Angeles qua nè, ông này từ Tân Nhật qua nè, ghế này nè, cứ giới thiệu hết đi, thấy không? Còn lại trong đó một người, hai người không có giới thiệu. Từ người ta biết đó là ông bà chủ nhà. không? Bây giờ đây sắc nói ra thọ, nói ra tưởng, nói ra hành. Bởi vì nói ra những cái đó tức là giới thiệu. Nhưng mà còn có một cái không chưa nói được, chưa nói được. Đó là chỉ cho tâm linh. Mà tâm linh đó là chỉ cho cái trí bát nhã. Trí bát nhã với tâm linh nó đi có một không? Nó có hai. Sở dĩ mà nói nó có hai, chia ra trí thế gian, trí xuất thế gian. Rồi là cái đó là tại theo cái phận gì để mà phân biệt. Đó, nó nhớ. Nên đạo lý học mà hiểu tới nơi tới chốn nó hay lắm. Mà đã hiểu đạo được, đã biết cái hay của đạo được rồi thì đâu có ngán gì sự chết nữa. Cắt cầu chết sớm chừng nào để giải tỏa cái thân này nè. Cái thân phải nghiến răng mà nói nổi. Nó hành cho mình từ nhỏ tới bây giờ, nó hành đủ thứ hết á. Nó khổ ghê lắm. Bây giờ mình biết nó được như vậy rồi, tại sao bây giờ mình còn chạy theo nó thêm nữa, để nó mang cái thân cho kiếp sau nữa. Mà nếu mà được cái phước nó mang được cái thân giàu có, cái thân đó mình thấy không? Mình nghĩ như cái thân mình nè, quần áo có nè, mùa lạnh có đồ ấm, mùa nóng có đồ mát để mình trì, có thuốc, có men ăn uống đủ. Rồi còn mang những thân như, xin lỗi quý vị, những con thú nhỏ trên rừng, nó cũng chúng sanh đó, như cọp, beo, hùng, sói, sư tử, vân 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 vân. Nó có cái gì không? Cuộc đời của nó mình coi thử nó như thế nào. Không có gia cư, không có gì nữa, thấy không? Thuốc men cũng không có, bác sĩ, bác xét gì cũng chả có cái gì hết, coi trơn có thấy không? Nó khổ tới mức độ nào nữa. Bây giờ mình còn đỡ như vậy, nó không chịu có là có cái phước trước. Bây giờ làm sao mình tiến tu nữa? Để mà chỉ có một niệm thôi, tu là để làm sao giúp cho đời, mà giúp cho đời họ hết khổ được vui. Mà cái giúp cho đời hết khổ được vui là chuyện gì? Làm sao đem giáo lý của Đức Phật truyền bá đến với mọi người, đem cái thuốc pháp của nhà Phật truyền cho đến mọi người, đến hang cùng ngõ hẻm, đến những người da đen, da đỏ, da trắng gì cho họ. Chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó, quan trọng lắm. Quý vị có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, quý vị có bao nhiêu khả năng, ngôn ngữ giỏi, của cải nhiều, nên làm chuyện đó. Nên làm chuyện đế, nó mai một nó uổng lắm. Mà chính chúng tôi thì cũng cố gắng trong sự làm chuyện đó. Bởi vì nhận chân quá rõ ràng, nhận chân quá rõ ràng phải làm. Mà tất cả những cái chuyện làm đó là chuyện giả hết á, không có gì, không có thiệt cái gì. Nhưng mà nhờ cái giả đó để mà giúp, để cho mỗi người người ta trở thành chân. Chứ đâu có phải khi không có biểu thì thành Phật được liền, đâu phải dễ. Nó phải dần dần, dần dần, dần dần. Chơn tánh xưa nay không nhiễm, cái bản tánh của nó là không nhiễm. Nếu nó thiệt nhiễm á, thì mình tu làm được. Bởi vì nhờ nó không nhiễm cho nên mình tu, mình chuyển, mình gạn, mình lọc, mình kêu là sửa đổi được. Cho nên nó không cấu, không tịnh. Nó tịnh không được, nó khóc. Bởi vì nó đâu có tịnh mà nó là cấu. Sở dĩ nó có cấu muốn nói tịnh, cái chân tánh nó không trụ trước một vật gì, nó không có trụ trước một vật gì hết. Tùy duyên bất biên, bất biên tùy duyên, nghĩa là cũng cái tánh đó. Cho nên mới nhờ chùa nhiều rất quan trọng, pháp hậu đạo tràng nhiều rất quan trọng. Cũng như quý vị thường có cái câu đó, kêu là gần bậc thì đen, gần đèn thì sáng. Thí dụ như bây giờ chúng ta mà cứ nghe cái giáo pháp thậm thâm vi diệu hoài, thì tâm chúng ta giàu có, xấu có nặng đến đâu đi nữa, nó cũng nhẹ dần 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 dần, quý vị thấy không? Còn bây giờ đây cứ theo những người bạn, cứ theo những cái hoàn cảnh, cứ theo những cái quốc độ, mà toàn là quốc độ là làm cho tâm hồn chúng ta đen tối nặng nề, thì chúng ta phải theo. Vì vậy cho nên gấp rút mở tạo pháp hậu đạo tràng cho nhiều. Một pháp hậu đạo tràng là nó đỡ lắm. Dù sao đi nữa người ta cũng nghe, người ta không tỉnh nhiều mà ta cũng tỉnh ít. Nghe một thời pháp không có nhớ hết, cũng phải nhớ một chút để mà hành trì. Đâu có phải dễ nhớ hết, phải nhiều, phải thâm nhập kinh tạng. Sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sáu trần. Đó, sắc thanh hương vị xúc pháp, mọi sự vật đều viên nơi ý mà phát khởi, sự vật này sự vật nọ, nó nương theo cái ý thức của mình mà phát khởi. Bây giờ mình phải hàng phục cái ý thức của mình để phát khởi chuyện tốt, đừng cho phát khởi chuyện xấu. Nó như vậy đó. Cho nên sự vật thuộc về ý, tất cả sự vật mà nó định đoạt chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ, nó thuộc về ý hết. Ý à. Hoặc nói sự vật cùng ý phát khởi đồng thời, tức là phát động vậy. Nghĩa là nhiều khi ví dụ như hãy mình nhìn một cái đồng hồ, mình biết đây là cái đồng hồ này thứ tốt thứ xấu thứ ai làm, kêu là vật cho cái ý nó phát khởi liền, thì cái đó người ta gọi là phát động, thì nó cũng vận động bên ngoài. Nhưng mà phân tách người ta phải phân tách, cũng chung liên quan mật thiết với nhau về phần vận động, nó cũng là vận động hết. Chỗ thấy của mắt là nhãn giới, con mắt là để thấy. Chỗ biết của vọng tâm là ý thức giới. Cái chỗ biết của vọng tâm đó là cái ý thức giới, biết chuyện này. Mà khi nói tới cái ý thức giới á, thì sống trong vọng á. Còn nói tới cái trí bát nhã để quán chiếu á, thì trong chân ha. Đó. Ra là một công việc gì, cho đến tu tập mà tới cái mức độ mà chửi mắng thằng người, mà nếu như dùng cái trí bát nhã để lấy cái lời thế gian mà chửi mắng đi nữa, thì cái lời chửi mắng đó nó cũng nằm ở trong cái bát nhã. Khó à, dạ khó à, chẳng phải nghe nói vậy được chửi rồi nói tôi cái bát nhã, tôi dùng bát nhã không bao giờ đâu. Cái đó nó phải tập. Chửi mắng người hay là nói nặng người, làm sao cho tâm hồn mình cái mắng cái nhức cái chửi cái nói nặng đó là hết lòng hết dạ trong này, để đưa cho người ta hỏi lên, thì cái mắng cái ni cái chửi nó lên đó, không có một cái ngã nào hết. Chứ không phải trong lúc đó nghĩa là mình dùng mình ý, mình có quyền có lực, ý có tiền có bạc rồi cũng có cái nghĩa vậy, nghĩa là thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho ngào, mà tôi mắng đã một trận rồi tôi nói tôi muốn tôi đưa ông lên đó, nhưng mà trong này thì hoàn toàn là ngã tướng dân tướng, thì cái đó chưa phải là bát nhã. Cái này khó nói lắm, họ nói lắm trong ngoại tường đâu. Do đó cho nên hồi xưa quý vị biết không, các vị Bồ Tát mà giác độ sanh á, nhiều khi phải dùng cái thần lực, cũng chửi cũng mắng cũng la cũng rầy vậy, thấy không? Nhưng mà hoàn toàn từ đáy lòng, phải là muốn đưa người ta lên con đường sáng đó. Cũng như hồi xưa quý vị có nghe nói những cái sự tích mà các vị Bồ Tát mà các vị hiện khi làm thân sư tử, khi làm thân cọp, khi làm thân beo, là vì muốn độ cái tánh nó dữ quá. Thì đó như những bậc mà người ta đã siêu thoát rồi, họ chiếu kiến ngũ uẩn giai không mà đã nhiều lắm rồi, họ không còn gì nữa hết đó. Chỗ biết của vọng tâm là ý thức giới. Vô vô minh là thế nào? Chứ ở trong này nói cái gì cũng vô hết. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận, đại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Cái bởi chữ vô, chữ bất của trong bát nhã là bởi vì cái chân tính bát nhã nó đâu có, mà nó đã không có thì có cái gì mà nói nó là hữu được, nó có cái gì là có được. Cho nên nó đâu có chứng, đâu có đắc, thấy không? Mà nói là chứng đắc, nói có chứng có đắc là tại vì mình chưa được chứng, chưa được đắc, mình còn ở trong phàm phu, rồi mới đưa lên nó ở lên vậy đó là chứng đắc đó. Mình còn làm học trò cho nên người ta nói phải lên tới cái cấp đó, phải tốt nghiệp, phải có cái bằng đó mới làm thầy giáo, nó tương đối như vậy. Để tông cho nên ông này nói vô vô minh là như thế nào, tức là chỗ không mờ muội. Không lão tử là sao? Là thường còn không hoại diệt. Đây là chỉ về chân tánh hết bát nhã, kêu là thập tướng bát nhã đó. Khổ tức là các phiền não. Nói tới khổ tức là các phiền não, nói tới chữ khổ là phiền não, phiền não này phiền não kia. Cho nên con người phải dứt phiền não. Tập là chứa nhóm, tập á, tập là chứa nhóm. nay quân tập một chút, mai quân tập một chút, mốt quân tập một chút, nay chưa nhớ một chút. Nhiều khi một lời mình nói thôi, mình tưởng đâu chắc là thôi kệ nó nói gì cho nó đã giận, hoặc là nói vậy cho nó vui, hoặc là nói vậy cho không có đâu, phải cẩn thận lắm. Hòa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Tập là chứa nhóm, là nguyên nhân chứa nhóm muôn tội nghìn lỗi ở trong thân thể người ta. Chứa nhóm là vậy đó. Cho nên khi vọng tâm phát khởi, đúc kết thành nghiệp, mang thân, tâm phải chịu, rồi thân phải gánh, rồi nghiệp phải mang, nó liên quan mật thiết với nhau thật. Cho nên bây giờ mình phải chặt đứt nó đi, lấy cái gương trí tuệ bát nhã để mình cắt đứt những cái sợi dây phiền não. Ai cái sợi dây phiền não nhiều thì cắt nhiều, mỗi ngày phải lo. Còn nếu người nào phiền não ít thì cắt sơ sơ nó hết rồi, có gì khó hết. Nhưng phải dùng cái gương trí tuệ. Nghe nói ghê quá, thằng tu mà nó gương, nó cháo gương. Nhưng mà phải có gì, nó thí dụ mà không có đó chắc không hoàn à. Không được là cứ ba cái dao mà dao bằng tre bằng gỗ là cắt nó không đứt. Phiền não thì nó thôi, cái nào cái nấy, như sợi dây luộc đó, như sợi dây mà neo phiền này mất lắm. Hai cái khổ tập là quả của nhân khổ, diệt là tịch diệt niết bàn, đạo là con đường, cũng như nói con đường tu hành để đạt đạo. Hai cái này gọi là quả vui và nhân vui. Đó, hai cái đó đó thì cái này tôi đã giảng rồi. Khổ tập là nhân quả của thế gian, diệt đạo là nhân quả của xuất thế gian. Thì dù cho có nói nhân quả thế gian hay là xuất thế gian á, là nói để cho người đời tỉnh ngộ thôi, chứ còn đối với cái trí bát nhã hay là cái thập tướng bát nhã thì cũng vô ích. Là bởi vì thập tướng bát nhã đâu có nói khổ tập diệt đạo làm gì. Tiếng Phạn gọi là Bodhisattva, Trung Hoa dịch là giác hữu tình. Trở lại vấn đề trên đó, chữ niết là từ chữ niệt, chữ nia tức là không sanh. Chữ bàn là vana là không tử, tức như là không sanh không tử là niết bàn. Mà không sanh không tử này không có nghĩa là mình là khi mà nói không sanh không tử cứ nghĩ là có lẽ là không còn chết, không còn sanh nữa là mới gọi là niết bàn, thì cái đó cũng trúng chứ không phải không. Nhưng mà sự thật tâm chúng ta không có vọng tâm sanh là niết bàn, tâm chúng ta không còn vọng tâm tử đó là niết bàn. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là an vui tự tại giải thoát, như vậy là niết bàn. Cho nên tất cả chúng ta đều tự chúng ta tạo niết bàn trong cõi đời này. Thật sự mà đã tạo niết bàn trong cõi đời này thật sự rồi, cái ngày trăm tuổi già ra đi thì coi như là nó liền, nó đâu có gì đâu nữa khổ nữa. Thì bởi vì niết bàn mình đã tạo đây thật sự rồi nè. Thằng âm có nghe vậy. Chữ A là không, A chữ nậu đa la là nút ta ra là thượng, có nghĩa là cao nhất, vô thượng là không có ai cao hơn, là cao nhất chứ gì nữa. Để tôi giảng danh từ, giảng danh từ. Chữ tam từ cái chữ tam là chánh, chữ miệu tức là từ chữ giác là đẳng, tam bồ đề là tam bồ đề là chánh giác, tức là tam miệu tam bồ đề cố đi bát nhã ba la mật đa đó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị phật. Yết đế, yết đế là gate, gate là cái chân lý nhiệm màu để độ chúng sanh. Nói yết đế hai lần là ý nói độ mình độ người, nghĩa là hãy tiến tới, mình tiến tới, rồi cái tâm lợi xa bảo người tiến tới, cố gắng đi tới. Tăng là tăng tiến, tác bà ha có nghĩa là nhanh chóng, phải làm là đi tới chứ tới bờ bên kia cho nó nhanh, đừng có để trễ nữa. Nghĩa là việc làm nhanh chóng thành tựu cứu độ cho tất cả chúng sanh. Quý vị muốn giải thoát thật sự thì cũng phải lo cho chúng sanh. Cho nên quý vị thấy trong kinh điển, từ cái chuyện nhỏ cho đến việc lớn, cái gì cũng là đương nguyện chúng sanh. Quý vị tụng kinh gì tụng được cuối cùng cũng là nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh.